rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 11 tiếp tục nói về cơn đại nạn. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Bàn Chân Người Truyền Đạo qua tiếng hát Hagim.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong mịt mù trong gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia sớt yêu thương đẹp người, bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi rao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kẻ gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết dựng cuộc đời, bàn chân đi chia sớt yêu thương đẹp người, bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi rao truyền tin vui, bàn chân tất yêu thương đẹp người, bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, gian lao bàn chân ấy. Cao đẹp biết bao.
Vừa rồi là tiếng hát Hagim trong ca khúc Bàn chân người truyền đạo. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã khởi sự nói về cơn đại nạn. Khi hội thánh vừa được cất lên trời thì cơn đại nạn kéo dài 7 năm sẽ đổ ra trên đất. Chúng ta ghi nhận một số câu kinh thánh nói về thời kỳ này, nhấn mạnh đến một trong hai đặc tính sau. Trước hết, cơn đại nạn là thời kỳ khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử, được đề cập trong 4 phân đoạn kinh thánh sau đây. Phúc âm Matthew chương 24 câu 21. Lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Phúc âm Mác chương 13 câu 19 cũng viết tương tự như vậy. 3 phân đoạn kinh thánh khác trong Cựu Ước nói về thời kỳ đại nạn này. Jeremy chương 30 câu 7 ghi: Khốn thay, ngày đó thật lớn đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Jacob, nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy. Đa-ni-ên chương 12 câu 1 cho biết, lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Và cuối cùng là Giô-ên chương 2 câu 2, nói về ngày mờ mịt tăm tối, ngày của mây và sương mù, đến nỗi từ trước chưa hề có, mà về sau này, về muôn đời sau này, cũng sẽ không có như vậy nữa. Đặc tính thứ hai là cơn đại nạn được gọi là ngày của Chúa. Nhiều đoạn kinh thánh khác coi thời kỳ đại nạn này là ngày của Chúa. Đây là từ ngữ thường được dùng trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, như trong Ê-sai chương 2 câu 12, chương 13 câu 6 câu 9, Ê-sê-chi-ên chương 13 câu 5, chương 30 câu 3, Giô-ên chương 1 câu 15, chương 2 câu 1 câu 11, A-mốt chương 5 câu 18 câu 20, Áp-đia câu 15, Sô-phô-ni chương 1 câu 7 câu 14, Sa-cha-ri chương 14 câu 1, Ma-la-chi chương 4 câu 5, Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 20, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 2, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 2, Phi-rơ thứ nhì chương 3 câu 10. Từ ngắn hơn được dùng thường hơn, chỉ thị ngày của Chúa là ngày đó hay ngày lớn. Ý tưởng chính bao hàm trong từ ngữ này là những nỗi đau đớn thống khổ do cơn giận và sự phán xét của Đức Chúa Trời đổ xuống. Trong những câu kinh thánh trưng dẫn trên thuộc Cựu Ước, công bố trước thời kỳ lưu đày, chỉ thị nỗi thống khổ trong hai thời điểm, tương lai gần và tương lai xa, nghĩa là những lời tiên tri đó có hai lần ứng nghiệm. Lần ứng nghiệm trong tương lai gần là thời kỳ lưu đày Babylon, lần ứng nghiệm trong tương lai xa là cơn đại nạn. Thông thường, những lời tiên tri nếu chưa ứng nghiệm cho lần đầu thì sẽ ứng nghiệm trong tương lai, hay nếu phần kinh thánh tiên tri đó không nói đến sự khổ nạn, nhưng mô tả một ngày huy hoàng mà tuyển dân chưa kinh nghiệm sau khi trở về từ chốn lưu đày, thì hiển nhiên thời điểm ứng nghiệm sẽ là trong tương lai. Chúng ta cũng nói đến mục tiêu của kỳ đại nạn là để trừng phạt các dân tộc trên thế giới về tình trạng phạm tội, tội ác trong từng cá nhân cũng như trong tập thể các quốc gia. Mục đích thứ hai của kỳ đại nạn là để chuẩn bị cho Israel tiếp nhận đấng Messiah. Họ cần phải được thay đổi, và chỉ có thể thay đổi bằng một biến cố rất lớn, thì lúc đó họ mới có thể chấp nhận đấng họ đã loại bỏ bao lâu nay. Đây là lý do khiến cho họ phải chịu thống khổ cùng cực trong kỳ đại nạn, mà tiên tri Jeremy gọi là kỳ tai hại của Jacob. Đó là Jeremy chương 30 câu 7. Chúng ta cũng đã nói về thời gian đại nạn là tuần đại nạn hay 7 năm đại nạn. Từ ngữ này xuất phát từ thị kiến của tiên tri Đa-ni-ên trong khải tượng về 70 tuần lễ trong Đa-ni-ên chương 9, câu 20 đến câu 27. Bây giờ chúng ta nói về nỗi thống khổ chưa từng có. Nỗi đau đớn Chúa cho phép xảy đến trong thế giới để hoàn thành hai mục tiêu của kỳ đại nạn vô cùng kinh khiếp. Bản chất khổ nạn Do Thái phải chịu sẽ trình bày trong một chương khác. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát nỗi khốn khổ hầu hết khắp thế giới phải chịu. Những nỗi thống khổ của tuyển dân Israel hầu hết là do hoạt động của kẻ chống Chúa cứu thế. Nhưng thế giới sẽ chịu khổ phần lớn là do các biến cố có tầm mức toàn cầu qua những biểu tượng nói đến trong sách Khải Huyền như tháo các ấn, thổi loa và trút các bát thạnh nộ xuống đất. Những tai nạn này nhắm vào thành phần dân ngoại, trong khi tuyển dân Israel hầu như được thoát. Đây là điều được nói đến trong Ê-sai chương 26 câu 20-21 như sau. Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại, hãy ẩn mình một lát cho đến chừng cơn giận đã qua. Vì này, Chúa hằng hữu ra từ nơi Ngài để phạt tội dân cư trên đất. Bấy giờ đất sẽ phơi bày huyết nó ra và không che giấu những kẻ đã bị giết nữa. Các ấn, loa và chén là biểu tượng của chính những điều được mô tả. Xác định thật chi tiết những biểu tượng này không phải là việc dễ làm, tuy nhiên, ý nghĩa tổng quát lại khá rõ như trình bày sau đây. Chúng ta sẽ lần lượt đề cập đến việc tháo ấn, thổi loa và chút bát thịnh nộ. Trước hết là việc tháo ấn, được ghi trong Khải Huyền chương 5 câu 1 đến chương 8 câu 1. Loạt tai họa đầu tiên tượng trưng bằng việc tháo các ấn niêm phong cuộn sách. Cuộn sách do Chúa Cứu Thế nhận từ tay Đức Chúa Trời là đứng ngồi trên ngôi, đó là Khải Huyền chương 5 câu 6 câu 7. Khi Chúa Cứu Thế mở cuộn sách và tháo các ấn, nhiều biến cố xảy ra. Tính chất các biến cố này cho thấy chúng xảy ra một thời gian ngắn sau khi cơn đại nạn khởi sự và chấm dứt giữa thời gian ấy. Những biến cố khởi đầu từ việc tháo bốn ấn đầu tiên tượng trưng bằng một loạt bốn con ngựa xuất hiện. Mỗi con có màu khác nhau và đều có một người cưỡi ngựa. Đầu tiên là con ngựa bạch, đó là Khải Huyền chương 6 câu 1 câu 2. Trên lưng có một kỵ sĩ xông ra để chinh phạt. Không thấy mô tả cuộc chiến nào, nhưng có thể sứ mạng của kỵ sĩ này là duy trì hòa bình trong một thế giới xáo trộn đầy bất ổn. Có lẽ yếu tố chính gây bất ổn là do sự ra đi đột ngột của một số lớn người đang sống được đem đi trong biến cố hội thánh được cất lên vừa mới xảy ra vào thời điểm đó. Con ngựa thứ hai màu hồng, đó là Khải Huyền chương 6 câu 3 câu 4, và người cưỡi ngựa mang một thanh gươm lớn để có thể cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian. Hiển nhiên đây là biểu tượng của chiến tranh, nghĩa là sẽ có một cuộc chiến lớn bùng nổ sau khi những nỗ lực của kỵ sĩ đầu tiên chấm dứt. Tuy nhiên, chúng ta không được biết thời gian này sẽ kéo dài bao lâu. Con ngựa thứ ba màu đen, đó là Khải Huyền chương 6 câu 5 câu 6, và người cưỡi ngựa cầm một cái cân thực phẩm. Đây là biểu tượng của nạn đói, có lẽ là hậu quả của một cuộc chiến tranh tàn khốc. Con ngựa thứ tư màu vàng, Khải Huyền chương 6 câu 7 câu 8, và kỵ sĩ có tên là Sự Chết được ban quyền sát hại bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Sự chết chóc lan rộng này hiển nhiên là hậu quả của chiến tranh và những cơn đói kém trước đó. Việc tháo ấn thứ 5 được ghi trong Khải Huyền chương 6 câu 9 đến câu 11 hoàn toàn khác, cho thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời. Đây là biểu tượng của sự tử đạo. Ý nghĩa khá rõ, đó là sự bách hại những người tin kính Chúa xuất hiện song song với những biến cố trên, có lẽ khởi đầu từ thời kỳ đại nạn, với một số khá lớn các thánh đồ bị giết vì đức tin. Khi trên con mở ấn thứ 6, được ghi trong Khải Huyền chương 6 câu 12 đến câu 17, có những biến động kinh khủng xảy ra trong cõi thiên nhiên, tàn phá địa cầu, khiến cho mọi người, mọi thành phần, mọi giai cấp ở khắp nơi đều kêu la kinh hoàng, trốn nấp trong các hang hố, kêu xin núi đá rơi xuống chặn lên trên họ để tránh mặt đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Những biến động này thường được diễn giải là những cuộc cách mạng chính trị trên thế giới, nhưng có thể đây cũng là những biến động trong thiên nhiên theo nghĩa đen. Chúng ta có thể đối chiếu với Matthew chương 24 câu 7. Có lẽ vào thời điểm mở ấn thứ 6, nửa đầu của cơn đại nạn đã qua, nghĩa là những biến cố biểu trưng trong việc tháo 6 ấn đầu xảy ra trong thời gian 3 năm rưỡi trong tổng số 7 năm đại nạn. Kết luận này có thể dựa vào những bằng chứng sau đây. Trước hết là sự kiện càng tháo những ấn về sau, khổ nạn càng gia tăng. Khải Huyền chương 6 câu 17 cho thấy, người ta kêu la khi ấn thứ 6 được tháo, cho biết ngày thịnh nộ lớn của Ngài đã đến. Những hình phạt biểu trưng trong việc chút bát thịnh nộ và thổi loa mô tả trong các chương tiếp theo của Khải Huyền còn dữ dội hơn là những lần tháo ấn. Những câu đầu của Khải Huyền chương 7, tức là câu 1 đến câu 3, nói về việc thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, cho đến khi 144.000 người được đóng dấu trên trán để tránh khỏi đại nạn. Những cơn gió này tượng trưng cho cuộc đại phán xét sẽ đổ ra khi các thiên sứ thổi loa và chút bát thịnh nộ xuống đất, hàm ý rằng những gì sắp xảy đến sẽ còn kinh khủng hơn là những gì đã xảy ra. Sau khi trên con tháo ấn thứ 7 bao gồm việc thổi loa, tất cả yên lặng trong nửa giờ, đó là Khải Huyền chương 8 câu 1, hàm ý một cảm giác căng thẳng sợ hãi bao trùm trước những điều sắp xảy ra. Thứ hai, theo Matthew chương 24 câu 15 đến câu 21, điều này cũng đánh dấu mức độ hoạn nạn gia tăng ngay sau khi có sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói. Theo Daniel chương 9 câu 27, việc này xảy ra vào giữa kỳ đại nạn. Thứ ba, nước Israel sẽ kinh nghiệm một thay đổi đáng kể ở giữa cơn đại nạn. Như đã nói, vào thời điểm này, kẻ chống Chúa cứu thế sẽ trở mặt từ bạn của tuyển dân trở thành kẻ thù gian hiểm. Kinh nghiệm của Israel lúc đó cũng sẽ đổi từ những ngày bình an vui vẻ sang những ngày tăm tối hơn hết. Bây giờ chúng ta nói đến nhóm các tai họa trừng phạt nặng nề hơn khi các thiên sứ thổi loa. Cần lưu ý là việc này xảy ra ngay sau khoảng giữa tuần đại nạn. 7 vị thiên sứ đứng trước hiện diện của Chúa được ban cho mỗi người một ống loa để thay phiên nhau thổi, để giáng sự trừng phạt của Chúa trên đất. Giải thích những biểu tượng trong biến động thổi loa còn khó hơn là biểu tượng tháo ấn. Hậu quả là có rất nhiều quan điểm khác nhau giữa các học giả kinh thánh về ý nghĩa của từng biến cố. Tuy nhiên, ý nghĩa chung lại rất rõ. Bốn tiếng loa đầu, giống như bốn cái ấn đầu, sẽ được nghiên cứu chung. Sau tiếng loa thứ nhất, được nói trong Khải Huyền chương 8 câu 7, 1/3 mặt đất cùng với cây cỏ bị cháy. Sau tiếng loa thứ hai, ghi trong Khải Huyền chương 8 câu 8 câu 9, 1/3 biển biến thành máu, hủy hoại 1/3 tàu thuyền và các sinh vật trong biển. Sau tiếng loa thứ ba, được ghi trong Khải Huyền chương 8 câu 10 câu 11, một ngôi sao lớn có tên là Ngài cứu rơi xuống và làm ô nhiễm 1/3 sông rạch trên đất. Sau tiếng loa thứ tư, được ghi trong Khải Huyền chương 8 câu 12, 1/3 mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao bị tối đi, giảm bớt ánh sáng ban ngày cũng như ban đêm. Tất cả những hình ảnh này cho thấy một tình trạng hủy hoại lớn lao xảy ra trên địa cầu. Tuy nhiên, có những quan điểm giải thích rất khác nhau liên quan đến bản chất cũng như đối tượng của sự hủy hoại. Một số tin rằng cần hiểu những từ liệu nói đến những vật trên địa cầu theo nghĩa biểu tượng như các chính quyền của con người, đế quốc La Mã, tôn giáo bội đạo, những nhân vật lãnh đạo, các cuộc bách hại, v.v. Tuy nhiên, tốt hơn hết là chúng ta nên hiểu những hình ảnh trên theo nghĩa đen trong giới hạn hợp lý cho phép. Bây giờ chúng ta nói đến ba tiếng loa sau cùng, hiển nhiên mô tả những tai nạn kinh khủng hơn bốn tiếng loa trước rất nhiều. Khốn thay cho dân cư trên đất, vì cứ ba tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Đó là Khải Huyền chương 8 câu 13 phần B. Nỗi khốn nạn đầu tiên do tiếng loa thứ 5 ghi trong Khải Huyền chương 9 câu 1 đến câu 12 bao gồm một đoàn châu chấu gây đau đớn lớn lao cho con người, ngoại trừ những người có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán, đó là 144.000 người, được ghi trong Khải Huyền chương 7 câu 3 câu 4. Vì đoàn châu chấu này từ đáy vực sâu bay lên, cho nên chúng đại diện cho ma quỷ dưới quyền điều động của quỷ vương Satan. Nỗi khốn nạn thứ hai sau tiếng loa thứ 6, được ghi trong Khải Huyền chương 9 câu 13 đến câu 19, là do một đạo quân có 200 triệu kỵ binh xông ra tiêu diệt 1/3 loài người. Vì vũ khí của đạo quân này gồm có lửa, khói, diêm sinh, như ghi trong Khải Huyền chương 9 câu 17, là các thứ vũ khí của Satan, cho nên đạo quân này hiển nhiên cũng bao gồm thuộc hạ của Satan là ma quỷ. Chúng ta lưu ý khác biệt giữa hai tai họa trên. Tai họa sau tiếng loa thứ 5 khiến cho con người đau đớn khốn khổ, nhưng tai họa do tiếng loa thứ 6 đem đến cái chết. sau khi một số các diễn biến khác được ghi lại, như răng nuốt sách thiên sứ cho và hai chứng nhân bị giết được sống lại, được ghi trong Khải Huyền chương 10 câu 1 đến chương 11 câu 13. Nỗi khốn nạn thứ ba sau tiếng loa thứ bảy, được ghi trong Khải Huyền chương 9 câu 15 đến câu 19, liên quan đến việc thiết lập vương quốc 1.000 năm bình an của Chúa Cứu Thế, hoàn toàn tương phản với hai tiếng loa trước, nhưng lại được coi là nỗi khổ nạn vì hàm ý tiêu diệt tất cả những thế lực thù địch với chương trình của Đức Chúa Trời, đặc biệt là tiêu diệt kẻ chống nghịch Chúa Cứu Thế đứng đầu các thế lực này. Vì tiếng loa thứ bảy đại diện cho việc thiết lập vương quốc của Chúa Cứu Thế, cho nên tất cả bảy tiếng loa có thể coi là biểu tượng cho những biến cố xảy ra trong nửa sau của tuần đại nạn. Bây giờ chúng ta nói đến loạt tai nạn thứ ba là chút các bát thịnh nộ. Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời qua các tiếng loa kéo dài trong 3 năm rưỡi, tức là nửa sau của tuần đại nạn, như vậy thời gian chút các bát thịnh nộ xuống đất là vào lúc nào? Có người cho rằng thời gian này song hành với thời gian thổi loa và đưa đến cùng loại trừng phạt. Những người ủng hộ nhận định này nêu lên một số điểm tương đồng giữa những tai nạn do tiếng loa và tai nạn do việc chút bát thịnh nộ. Tuy nhiên, một trong những chỗ khó lý giải của quan niệm này là trong Khải Huyền chương 15 câu 1 bảo rằng các bát thịnh nộ là 7 tai họa sau cùng. Ngoài ra, tuy có những chỗ giống nhau giữa 7 tiếng loa và 7 bát thịnh nộ, thì cũng lại có những chỗ rất khác nhau giữa hai loạt tai họa này. Vì vậy, quan điểm hợp lý hơn là coi 7 bát thịnh nộ là sự phán xét xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn vào giai đoạn cuối cùng của toàn thể thời kỳ đại nạn. Những bát thịnh nộ này được trút xuống sau hầu hết các tiếng loa đã thổi, trừ tiếng loa sau cùng, là tiếng loa thiết lập vương quốc xảy ra ít lâu sau thời điểm chính xác kết thúc tuần đại nạn. Trước hết, chúng ta nói đến những chỗ giống nhau và khác nhau của hai đợt phán xét. 4 tiếng loa đầu và 4 bát thịnh nộ đầu liên quan đến vũ trụ. Tai họa đầu giáng cho đất, Khải Huyền chương 8 câu 7, chương 16 câu 2. Tai họa thứ hai đụng đến biển, Khải Huyền chương 8, câu 8, câu 9, chương 16, câu 3. Tai họa thứ 3 giáng xuống các sông, Khải Huyền chương 8, câu 10, câu 11, chương 16, câu 4 đến câu 7. Và loạt tai họa thứ 4 giáng xuống cõi không gian, Khải Huyền chương 8, câu 12, chương 16, câu 8, câu 9. Rồi đến lần phán xét thứ 6 của cả hai đợt, cùng đề cập đến sông Euphrates và các đội quân tàn phá, Khải Huyền chương 9, câu 13 đến câu 19. Chương 16 câu 12 đến câu 16. Lần phán xét thứ 7 xác định thời gian kết thúc của 7 năm đại nạn. Cũng có những khác biệt giữa hai đợt phán xét, không chỉ ở trong những chi tiết phán xét mà còn trong hai lĩnh vực chung quan trọng. Trước hết, hai đợt phán xét này có những tương phản trong những đặc tính cơ bản. Phán xét bằng tiếng loa là công khai công bố sự trừng phạt, nhấn mạnh đến hiệu quả toàn diện. Trong khi đó, phán xét qua việc chút bát thịnh nộ là những trừng phạt do Chúa chỉ định. Thứ hai, việc trừng phạt qua các bát thịnh nộ khác với sự phán xét qua tiếng loa, giống với 10 tai họa tại Ai Cập. Khải Huyền chương 15, câu 1, câu 6. Thứ hai, 7 bát thịnh nộ. Bát thịnh nộ thứ nhất do thiên sứ chút xuống, Khải Huyền chương 16, câu 2, gây ra ghẻ chốc đau đớn dữ dội cho những kẻ đi theo kẻ chống Chúa Cứu Thế, ứng với tai vạ thứ 6 ở Ai Cập, Xuất Ai Cập chương 9 câu 8 đến câu 12. Những vết ghẻ này dường như còn đau ít nhất cho đến khi bát thứ 5 chút xuống, như trong Khải Huyền chương 16 câu 11. Bát thịnh nộ thứ 2 khiến cho các sinh vật trong biển chết hết vì nước biển biến ra huyết, như huyết người chết, Khải Huyền chương 16 câu 3, tương ứng với tai vạ thứ nhất trong Xuất Ai Cập chương 7 câu 20-21. Bát thứ ba chút xuống khiến cho nước sông biến thành huyết, làm cho những kẻ đã làm đổ huyết các thánh sẽ phải uống huyết, Khải Huyền chương 16 câu 4 đến câu 7. Bát thứ tư chút ra trên mặt trời, khiến cho mặt trời gia tăng sức nóng thiêu đốt loài người. Bát thịnh nộ thứ năm, Khải Huyền chương 16 câu 10 câu 11, đem đến sự tối tăm trên vương quốc của con thú, tức là kẻ chống Chúa Cứu Thế, tương ứng với tai vạ thứ 9 trong Suốt Ai Cập chương 10. Câu 21 đến câu 23. Tai họa này hiển nhiên báo trước việc Chúa Cứu Thế sẽ ra tay tận diệt mọi kẻ thù. Bát thịnh nộ thứ 6 làm cạn khô sông Euphrat, đó là Khải Huyền chương 16 câu 12 đến câu 16, so sánh với suốt Ai Cập chương 8 câu 1 đến câu 6. Và ba tà thần có hình ếch nhái xuất hiện từ miệng rồng, tức là Satan, miệng thú, tức là kẻ chống Chúa Cứu Thế, và miệng tiên tri giả, là kẻ cộng tác của kẻ chống Chúa Cứu Thế. Ba tà thần này quy tụ các vua chúa trần gian lại để nghênh chiến tại Hamagedon. Chén thịnh nộ thứ bảy trong Khải Huyền chương 16 câu 17 đến câu 21 trút xuống trong không trung, khiến cho trời đất rung chuyển dữ dội với sấm chớp, động đất cực mạnh, làm sụp đổ mọi công trình của con người, đưa đến giai đoạn kết thúc cơn đại nạn. Với hai đợt phán xét trên đầy những hình ảnh biểu tượng, các nhà giải kinh có nhiều cách nhìn khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều phải công nhận tính chất nghiêm trọng của sự trừng phạt trút xuống địa cầu. Mức độ trừng phạt cứ tăng dần sau mỗi đợt và thế giới phải chịu một cơn đại nạn nặng nề chưa từng có. Để ý, chúng ta sẽ thấy bảy cơn phán xét sau cùng tập trung vào những tuần cuối hoặc những tháng cuối của thời gian 7 năm, khiến cho cường độ đau đớn lên đến cùng cực.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong rượu kỳ và lời ca.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ vàng.